Người đi đi trong nước mắt,
đêm hạt
sương,
đêm hạt
sương, rêu rêu trên tan rừng, rêu trên đồng.
Đi về về những buổi nào, tay ông bò luôn,
tay ông bò luôn,
tay ông bò
luôn, luôn 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 luôn.
Anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, kinh sư và kỳ mục. Người nói: có người kia trồng được một vườn nho, ông rào dậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay không. ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác, kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu. Người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ. Ông nói, chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau, đứa thứ tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và gia tài sẽ về tay ta. Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền rồi giao vườn nho cho người khác. Các ông chưa đọc câu kinh thánh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Họ tìm cách bắt Đức Giêsu nhưng lại sợ dân chúng. Quả vậy, họ thừa hiểu người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để người lại đó mà đi. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Nhưng biết khi mà người ta chết thì làm gì? Mình chết rồi người ta làm gì? Hả? Liệm, liệm vào đâu? Quan tài. Hòm, người Bắc gọi là hòm, trong Nam gọi quan tài. Phải không?
Trong Nam
gọi là hòm. Bắc gọi quan tài, trong Nam gọi hòm, còn đâu gọi rương. Cái rương rất là cái hòm phải không? Rương với hòm. Thì rồi bỏ cái quan tài rồi sao nữa? Đem chôn gì phải? Bây giờ thì có thể chôn, có thể là thiêu. Nhưng mà dù chôn hay thiêu thì vẫn phải bỏ vào hòm, bỏ vào quan tài. Chứ còn người ta không để không như vậy được. Chỉ có những người nào mà là nghèo khổ lắm, rồi là tứ cố vô thân, chết bờ chết bụi ấy, thì người ta mới gọi là lấy chiếu cho quấn cho chôn. Đó là tồi tệ lắm rồi, đúng không? Chết mà không có được cái quan tài chôn thì cái quan tài chỉ là nơi mà để cái xác rồi đem đi chôn hoặc đem đi thiêu. Nhưng mà từ cái việc đó thì người ta làm nó quá xưa là cầu kỳ, càng ngày càng cầu kỳ, gọi là phú quý sinh lễ nghĩa. Thì lúc sống thì phú quý sinh lễ nghĩa, nhưng mà lúc chết cũng vẫn cứ phú quý sinh lễ nghĩa. Có khi người bố người mẹ ốm đau, con cái cũng chẳng nói gì, chẳng hỏi thăm gì. Có khi lâu lâu để cho đồng hay là thuê người chăm sóc vân vân. Tôi đến thăm một gia đình, bà cụ bà nằm trên cái giường bệnh, cũng nằm liệt như vậy. Mà ở đó thì có một người con gái họ chăm, hai vợ chồng, nhưng mà đứa con gái chăm. Nó không hề tắm rửa, không hề làm gì hết. Và để cả cái chỗ ăn với chỗ đi vệ sinh nó cùng chỗ luôn. Cùng chỗ luôn, khoét cái lỗ đó rồi bà ấy ăn xong rồi bà thả xuống. Rồi cơm nước để dưới gầm giường kéo lên ăn. Như vậy. Nó hôi hám mà nó tối tăm, nó tội lắm. Thì anh em đến thăm, cái đưa cho biếu bà ấy cam hay đồ ăn. Thì con không cho lấy. Mình tưởng là nó sĩ diện hay là tưởng là không làm phiền gì không cho lấy. Còn thì tôi biếu bà chứ chị vui lòng nhận để cho bà ăn. Nói không, tôi có lấy, rồi sao vậy? Tôi cho bà ăn rồi bà lại ị ra ai mà thu dọn. Cho nên bà nói con đói lắm, con đói lắm mà con không cho ăn. Vì nó cho ăn nhiều thì nó phải đi. Đi thì nó bảo không ai thu dọn. Thì có mấy người bảo sao mà con đối xử với mẹ con như vậy, không chăm sóc mẹ, bà cũng tám mấy tuổi, bà sống nay chết mai rồi, thôi chịu khó chăm sóc bà chút xíu cho bà ăn uống cho đầy đủ. Và khi nào Chúa gọi bà thì về thì về. Nói tôi vậy đó, ai mà không chịu thì đến mà trong. Nói câu vậy thôi, không ai dám trả lời gì thêm nữa. Tại vì mình nói, cô nói vậy thì mình thua. Ai mà cô có chịu không? Anh chịu không? Anh chịu thì đến thang, đến mà trong. Tôi đâu có nói gì đâu. Thoải mái đến trong. Chứ khó, khó. Cái bà bảo con đói lắm, bây giờ mình biết làm thế nào bây giờ. Nhưng mà đến có khi là lúc mà bà nằm xuống thì bắt đầu lại mua con vài rất đẹp. Cái giường biệt thì rất dơ, rất bẩn, người lắm hơi lắm, tối tăm mù mịt lắm. Mà chỉ là một người trong đoàn thể công giáo tiến hành, chứ không phải là chứ không phải là người thường các bạn. Sinh hoạt các đoàn thể các thứ. Thế thì lúc mà nếu mà bà cụ bà nằm xuống thì có lẽ là lại khác, đúng không? Rồi mua cái quan tài thật là đẹp, thật là sang. Quan tài thì tôi nghĩ là nó cũng vừa phải thôi. Bây giờ họ làm đủ kiểu, đã các quan tài rồi thì còn phủ thêm tấm ren, xong rồi gắn thêm cái gì đủ thứ ảnh tượng gì đó gắn hết vào, đúng không ạ? Rồi phủ thêm cái màn ren, xong lại còn kim tuyến, rồi ống ánh nữa. Rồi lại còn bây giờ lại thêm cái lọng ở trên để mà che, mặc dù ở trong nhà. Rồi ở dưới thì bốn cái đèn sáng rực lên, điện đóm chung quanh, rồi trên thì cắm nến, rồi hoa, rồi hương, nhang, khói, đèn đủ thứ. Tôi xin lỗi, vô viếng cầu nguyện cho những người qua đời mà mình toàn thiết bị hương hoa đèn nến, nó làm cho ác hết, ác hết. Chẳng có thấy được cái hình ảnh là hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro, trở về với bụi tro, trở về bụi tro. Rồi những cái vòng hoa phúng điếu thì cứ trương hết lên, cái nhóm này vô cũng phải để phía trước, rồi nhóm sau lên lại đẩy lên ra sau, nó đặt ở phía trước, rồi bắt đầu quay phim, rồi bắt đầu chụp hình, khóc lóc có nơi thì lại còn chơi cả thuê mướn khóc mướn. Vừa mới đến đây, chị là gì của bà nhỉ? Chị là gì của bà mới qua đời? Cháu à? Đưa bao nhiêu? 5 triệu. Ôi bác ơi, là bác ơi, bác ơi, cháu đây này bác ơi. 5 triệu vừa mới được xong cái túi là nó khóc luôn, rất hay, khóc thảm thiết luôn. Mình nghe mình cũng phải chảy nước mắt ra chứ không phải không. Rình rỉ xuống. Ê chú, ngày xưa bác ơi, bác lỡ bỏ đi rồi, giờ thì đường đi có lối về thì không bác ơi. Mà lúc mà sống thì đâu ăn, ông chẳng cho ăn. Chết thì 5 triệu bỏ ra để mà thuê người khóc mướn, để làm gì, lấy tiếng cho người ta thấy rằng là mình là hữu đệ. Vậy thôi. Thì tôi thấy rằng tại sao mình không làm một cái hình ảnh thật là đơn sơ, cứ để quan tài hẳn xuống sắt mặt đất thôi. Thấy không ạ? Rồi đừng có để cái gì che gì cả, không có lọc, không có màn, không có ren riết gì cả. Cứ để chơi như vậy đi, cho ta đến ta thấy rõ ràng cái thân phận của con người. Cắt bụi thì trở về với cắt bụi. Rồi cái quan tài đó, xin lỗi anh chị em, có đốt hay có thiêu thì nó cũng là cắt bụi thôi, nó vừa thôi, làm sao phải mua cái quan tài cả mấy chục triệu làm chi. Cái gỗ lim, gỗ gõ, gỗ cẩm dày cả 10 phân làm chi, nó phí đi, đúng không ạ? Nó phí đi quá, cái quan tài tôi thấy phí quá sức đi. Tôi cũng đốt, tôi cũng trôi nắm đất rồi. Cho nên coi chừng chết mà cũng không yên. Tại vì đã có những trường hợp là chôn hôm trước, rồi 3 ngày sau để ra mà để mở cửa mã, nhưng mà nó mở trước rồi. Đêm đó nó mở luôn. Mở nó lấy quan tài thì anh nó bán lại. Đấy, mua quan tài cho bán lại. Chứ bây giờ mà đi mua chết mà đi mua quan tài, nó bảo mua loại xin hay là mua second hand. Có. Ừ. Có mà. Mua cái loại còn mới toanh hay là mua loại dùng rồi. Quan tài mà cũng mua loại dùng rồi. Vì người ta đào lên người ta lấy, người ta rửa sạch đi, ta bán. Mình thấy không? Nếu mà thà hay nhà nghèo còn được nằm yên. Thấy chưa? Bây giờ hóa là giàu có rồi, cuối cùng chết nó không yên luôn. 3 ngày mới ra mở cửa mã thì tốt, nó mở rồi. nó đào lên rồi nó lấy xác nó hất ra rồi nó khênh cái quan tài này đem đi. Nghĩ địa mà đi khênh đi thì ai mà biết đâu mà nó ấy, mà cũng chẳng ai canh làm gì chuyện đấy. Nhưng mình thấy là nếu mình không có thay đổi cái lối suy nghĩ đi, mà cứ ma chay, cứ hỏi sùng quá, nó đánh mất cái ý nghĩa của cái nghi lễ, cái nghi thức ấy. Như là mình là người Công giáo ấy, mà mình quá chú trọng đến cái hình thức bên ngoài, kèm trống, lâm khốc, đủ thứ hết, mất cả ngủ của hàng xóm láng giềng. Rồi cái đường người ta đi thì hai bên chặn ngay lại nhà của đám tang, mà nó có gì đâu, bày ra ba cái bàn ngồi ăn nhậu với nhau xong rồi trắng cho người ta đi đường, chờ nguyên ba ngày, có khi tuần lễ cũng chặn đường như vậy chết rồi. Nhưng mình thấy mình hiểm lắm chứ, rồi cuối cùng đâu có làm chứng cho được. Rồi người ta thấy được là ý nghĩa của người Kitô hữu là cái chết là cái gì, đâu thấy những cái chết là gì đâu, đúng không ạ? Trong khi đó mình vẫn treo là cái gì đó, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời, hoặc là hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro, trở về với bụi tro. Mà đây mà bụi tro gì mà bụi tro thì sang vậy, bụi tro này cái định kim cương sao ấy, to quá mà lớn quá, mình cứ để đất đi cho nằm đất ra. Thì ông cố tôi chết cho nằm hẳn đất ra ngoài thờ cũng vậy. Cái đứa cháu mà cái ghế kia bảo không, cái thả sắt đất cho ông nằm sắt đất đúng, được có để cái gì lên trên quan tài hết, không có nến niếc xỉ hoa hết gì, không có rèn riết gì, cái để nằm đơn sơ một cái quan tài rất là bình thường đơn sơ như vậy, không có đèn bốn chung quanh chiếu lên, người ta đến nóng nảy rồi thì hương khói nó ngộp cả lên nhà thì chật, mà ai đến mỗi người cầm bó nhang cắm thì còn chịu gì nói. Nó còn còn sức đâu mà đọc kinh, còn tâm trí đâu mà đọc kinh, rồi đèn pha để phát chiếu, rồi video âm ỉ lên, làm cho nó trở thành một cái buổi trình diễn chứ đâu thành một cái buổi cầu nguyện, một cái thinh lặng, thinh lặng. Thế mà thôi bỏ hết cái đó đi, để nằm lên đó, rồi chỉ để một cái bên cạnh một cuốn sách thánh, một cái nến phục sinh hết. Vì thế chí vậy, hoa gì cả, tôi nói tất cả cái hoa đó mình để cho dành làm bác ái cho người nghèo, tốt biết bao nhiêu, biết bao nhiêu gia đình được hưởng cái đó, biết gia đình nghèo được hưởng. Trong khi đó cả trăm cái vòng hoa, có nơi tổng thống kê một ông cố qua đời 395 cái vòng hoa, thì cứ nghĩ là một vòng hoa là một tạ gạo đi, thấy không? Tạ vòng hoa gì cũng rẻ là 1 triệu bạc cái chứ, cũng phải gần trăm đô rồi đấy, mà về có phải đừng tạ gạo không, phải cứu đói được cả mấy trăm gia đình mà ta lại cầu nguyện cho ông cố phải là vui không? Mà tại sao bây giờ cứ càng ngày càng có phú quý, càng sinh lợi nghĩa, càng tổ chức to, càng rầm rộ lên quá trời. Nói cái, đó cái hình ảnh mà cái bà ấy sống mà không cho ăn thật, chết thì làm văn tế rồi thật luôn, đúng luôn. Mẹ tôi cứ nói sống mày chẳng cho ăn, chết thì làm văn tế rồi, đúng là tế cũng mấy con ruồi đến ăn chứ còn người chết ăn gì được nữa. Có một cái ông ở trong Cựu Ước mà chúng ta nghe, ông làm cái công việc đi chôn xác kẻ chết, mà bây giờ nhiều trại hòm lấy tên của ông. Trại hòm gì? Tobia. Ông Tobia cha và ông Tobia con, chúng ta vừa mới nghe là ông Tobia này, ông muốn lớn đi chôn những người chết, mà những người vô thừa nhận, những người bị xử tử, những người bị ruồng rẫy, những người mà bị bỏ rơi, mà lúc đó là làm công việc đó là không hợp pháp, cho nên là ông bị truy lùng. Vì thế mà tôi thấy ông đang ngồi với thằng con chuẩn bị ăn, mà nghe nói là có một cái xác chết nên vô thừa nhận như vậy, là ông mải mốt ông bỏ cơm đó mà chạy đi lấy cái xác đó đem về nhà để đó, đem một cái nhà đó để đó, giấu đó, rồi tối mới lén lút mà đem đi chôn xác người đó, đem đi chôn xác người đó, và không về ăn trước khi làm cái công việc đó. Làm xong rồi về mới ăn, mà về ăn thì ông cảm thấy buồn, vừa là vui với người vui và khóc với người khóc. Thì mình thấy là cái hình ảnh của một người làm việc bác ái tông đồ như vậy, mà không phải ông chỉ làm cái công việc đó, một cái người mà làm việc bác ái thì việc nào họ cũng có thể làm được, nhưng mà họ chuyên về cái việc đó, bạn nắm không? Một cái người tốt thì cái gì nó cũng tốt, nhưng mà có thể là họ chuyên về, vì ông này ông là bác sĩ hả? Người bác sĩ vậy thì ông đi cái gì cũng tốt, nhưng mà ông nghề cũng là bác sĩ thì ông đi chăm sóc cho những người nghèo, những bệnh nhân nghèo. Anh chị là cái gì? Y tá thì chị ở nhà cũng tốt, đối xử với mẹ cũng tốt, nhưng mà chị chuyên đi chăm sóc cho những người bệnh. Còn chị làm gì? Hả? Rửa xác à? Rửa xác. Đúng. Đúng rồi. Không có. Bây giờ tôi gặp nhiều cái nhóm, nhóm mà cứ đi lấy những cái thai mà phá đó, người ta phá thai đó. Có khi người ta bỏ thùng rác, có khi người ta bỏ nhà vệ sinh, có khi người ta quăng chỗ này chỗ kia. Thì có những cái nhóm bạn trẻ, những người bạn này là đi rửa xác ấy, là cứ đi nhặt, nhặt những cái xác đó, có khi cả bịch tối về mới đổ đem vô rửa, xong mới cho vào từng gói, rồi khi bỏ tủ lạnh, rồi đến cái chiều thứ bảy gì đó là nguyên nhóm ấy, đem đi chôn ở trong những nghĩa trang. Thương lắm. Mà bây giờ thưa anh chị em, nói về tôi thương rùng của mình. Bây giờ người ta phá thai như là giết gà, giết vịt. Có đứa nó 17 tuổi mà thực ra con phá thai 3 lần. 17 tuổi 3 lần phá thai. Rồi có người 30 tuổi thực ra trước khi con lấy chồng đã 4 lần, mà lấy chồng xong 3 lần nữa là 7. Họ phá thai nó hình như là chuyện bình thường, tại vì nó hợp pháp mà. Nó là công khai mà. Rồi được hỗ trợ nữa. Có khi chị mà đẻ thêm con là bị phạt, nhưng mà phá thai lại được thưởng. Thấy chưa? Tại vì nó chỉ có hai con thôi. Đấy, hạn chế sinh sản mà, kế hoạch hóa gia đình mà. Cho nên là cái người mà làm điều tốt thì lại bị phạt, mà người làm điều ác lại được thưởng. Nó đảo lộn hết luân thường đạo lý như vậy. Những cái chị này mà bạn làm được lâu chưa? Mấy năm rồi? Hả? 5 năm rồi ạ? À? Tốt quá, nay bao nhiêu tuổi? 28 mà 5 năm là nó làm từ năm 23 tuổi phải không? Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Có những người mà đi việc gọi là hồi xưa là ông Tomia, người gọi là cái này cô. Cô 28 bà. Cô Tomia. Bây giờ mình có nhiều cô Tomia, nhiều bà Tomia, nhiều anh Tomia. Có những ông mà ông làm cả mười mấy năm nay vẫn cứ làm cái công việc đó ở dưới Long Khánh. Mười mấy năm nay rồi cứ làm công việc đó, mà khi làm đó thì gặp nhiều khó khăn lắm, nhiều thử thách lắm, có khi bị cấm đoán đấy chứ, có khi bị phạt, có khi rồi bị truy lùng y như Tobia ngày xưa. Ông cũng bị như vậy, tại vì họ đấu cho mình làm, người ta vứt đi là vứt đi, rồi mình lấy cái đó giống như là mình lại cổ võ cho cái chuyện đó, hay là giống như là một hình thức mình lên án cho cái hành động phá thai là đấu được. Cho nên là phải làm chui làm lén. Nhưng họ cứ tối về, mỗi cứ chiều đi một vòng quanh những bệnh viện, quen với cô y tá trước rồi, cô để dành cho, giống như đi mối á, nhưng cái quà đó quen này đó, mối đầy, họ bỏ trong cái túi sẵn phải không? Đó, bỏ vào bọc đen, bỏ vào đó, rồi cô đi ngang qua đó cho một bọc, hay là về nhóm gom lại, rồi phân loại xong rồi rửa, xong rồi bỏ bịch rồi cho vào tủ lạnh. Rồi bắt đầu có những cái á, thì có khi nó mấy tháng rồi, có khi hình thành thì có ra cái tay cái chân rồi không chừng nữa, khi rồi cái đầu cũng không chừng nữa, nó có khi là một miếng thịt bầy nhầy không chừng, nhưng mà cũng nó đủ thứ hình dạng hết, nó tùy theo mà nó có thai, có khi nó phá thai mấy tuần, có khi mấy tháng cũng có đấy. Thì họ xếp loài lại xong họ bỏ vào trong tủ lạnh, rồi đến chiều thứ bảy là cả nhóm mới đem đi, có khi phải đi buổi tối ban đêm chôn. Chôn ban đêm thì hồi đó cái đêm 10 năm thì lúc đó còn ít, thì tôi làm cái nghĩa trang đầu tiên là nghĩa trang Tín Thác ở ngoài Lâm Đồng. Thì một nhóm giáo dân họ nói việc ở bệnh viện Lâm Đồng nó như vậy nhiều lắm, dạ về trợ giúp chúng con. Thì tôi nói em cộng đoàn làm thương xót Chúa là mình hỗ trợ cái đó, mua một cái miếng đất rồi nói đặt tên cho nghĩa trang này đi. Tôi nói đặt tên là Tín Thác, phó thác hết tất cả các em này cho lòng thương xót của Chúa. Thế đặt là nghĩa trang Tín Thác, mới rồi làm cái tượng lòng thương xót Chúa nhỏ nhỏ, lúc đầu chỉ có 10 thôi, cuối năm nó lên đến 100, 2 năm sau nó bảo cho 2000 rồi, mà đây là mới ở bệnh viện Lâm Đồng không. Rồi đến 5 năm sau nó bảo ra hết chỗ rồi, 5000 rồi. Bây giờ là phải dồn vô, chứ không phải là mỗi em một cho một cỗ nữa, có khi là phải 4-5 em mua chung một cái cốt đó, hũ á, xong rồi thả xuống như vậy. xong rồi để tên vô. Để tên thì tên thánh mình đặt ra vậy chứ mình biết gì, nó vô thừa nhận mà ai biết là gì đâu. Mình thấy rằng là bây giờ vẫn còn rất là nhiều người làm công việc đó. Thì đó tôi làm cái đây 10 năm, còn bây giờ thì nhiều nơi bắt đầu họ đang làm công việc đó mà càng ngày càng nhiều chứ không phải giảm bớt. Vậy chứ càng càng nhiều nên vẫn rất cần rất là nhiều Tobia ngày hôm nay. Những chị Tobia như là chị này, rồi những ông Tobia hay là những anh Tobia, hay có khi cả những cụ Tobia nữa. Những người đó họ vẫn cứ lặng lẽ âm thầm, không ai biết gì cả, mà vẫn bị đe dọa, vẫn bị cấm khách, vẫn bị nghi ngờ, gặp nhiều khó khăn. Nhưng mà họ nói một điều là dường như là các em nó phù hộ cho họ, cho nên là cuối cùng mọi sự nó cũng qua được hết. Mọi sự cũng qua được hết. Thì chúng ta thấy là cái nạn phá thai bây giờ nó thành một cái gì nó kinh khủng quá, cái tội ác nó tràn lan trên toàn thế giới. Mà những nước càng văn minh bao nhiêu thì họ lại càng hợp pháp hóa cái việc phá thai bấy nhiêu chứ. Cho nên là biết nói thế nào bây giờ. Lòng thương xót của Chúa, trái tim của Chúa xúc động thổn thức biết chừng nào khi mà thấy những con cái của Chúa chưa thành người đã bị giết chết. Mà Chúa cũng vui mừng vì có những người giết thì cũng có những người cứu, có những người phá thì cũng có những người xây, có những người mà đập thì cũng có những người mà xây lại. Vì thế mà bao nhiêu con người ngày hôm nay vẫn lặng lẽ âm thầm như là chị Tobia này đây, thì chị vẫn cứ đi. Việc còn đi không? Còn đi không? Không, mai thôn của Thành Đà. Thì vì còn nhiều lắm. Ở dưới chỗ chị có không? Ở dưới chỗ chị có không? Nhiều lắm thưa chị em. Những người tâm thầm họ lặng lẽ họ đi như vậy. Mà nếu mà không có ơn Chúa không thể nào chịu nổi. Thế không ạ? Sợ lắm chứ. Sợ lắm. Không thể tưởng tượng được đâu. Rồi bị thử thách như vậy. Chứ đâu phải là mình làm cái việc tốt rồi người ta khuyến khích mình đâu. Không phải làm việc tốt rồi được người ta hỗ trợ mình đâu. Không. Ta thấy rõ ràng là Tobia đó, là tôi là người ăn ở theo sự thật và lẽ ngay suốt mọi ngày đời tôi. Ông làm điều xấu đâu. Rồi tôi đã từng rộng tay bố thí cho anh em và đồng bào tôi, những người cùng đi đầy với tôi qua Ninive và xứ Assur. Từng ăn ở theo sự thật và lẽ ngay suốt ngày đời tôi. Rồi từng rộng tay bố thí cho những anh em của tôi vào ngày lễ ngũ tuần, tức là ngày lễ thánh mừng các tuần. Người ta dọn cho tôi một bữa ăn ngon và tôi nghiêng người xuống để dùng bữa. Người ta bày bàn dọn cho tôi nhiều món. Tôi nói với Tobia con tôi rằng: con ơi, con hãy đi tìm trong số các anh em chúng ta bị đày ở Ninive một người nghèo hết lòng tưởng nhớ Thiên Chúa, rồi dẫn người ấy về đây cùng dùng bữa với cha. Này con ơi, cha đợi con cho đến khi con về. Tobia ra đi tìm một người nghèo trong số các anh em chúng tôi. Thấy cái hình ảnh không? Ông đâu phải là chỉ chôn xác người chết mà còn lo cho cả người sống. Chứ nãy tôi nói là người mà đã bác ái ấy, người mà đã có lòng xót thương ấy, thì bất cứ cái hành vi nào họ cũng là hành vi xót thương. Còn mà cái người mà nó đã ác thì không phải nó chỉ ác một cái chuyện này, nhưng mà cái lòng dạ nó ác rồi thì cái gì nó cũng ác. Ông mà ông đã ác rồi thì con nít ông cũng ghét, mà người lớn ông cũng ghét, mà cái gì ông có thể làm được, đúng không ạ? Nó đã ác rồi thì cái tâm nó đã ác rồi, là tâm đi ác độc rồi thì cái gì cũng có thể làm điều ác, từ nghĩ đến nói đến làm. Còn những người mà thiện, người lành, người ngay đó, thì từ suy nghĩ đến lời nói đến hành động cũng lành, cũng thiện, cũng ngay. Ta thấy rõ điều đó. Còn nếu mà lòng nó ác nhưng mà có thể nó giả vờ nó làm hành vi thiện thì nó cũng chỉ là đóng kịch mà thôi, rồi sớm muộn thì cũng lòi ra. Thôi tôi biết rồi ông ơi, ông đừng có đóng kịch với tôi. Ông đi ông siết nợ người ta, ông đi ông chặt đẹp người ta, ông đi ông làm bao nhiêu những cái điều mà bất chính để ông có tiền, rồi ông vô đây ông cúng nhà thờ, rồi ông đi ông làm ân nhân, bộ ông tưởng không ai biết à? Ông đừng có cười. Thế không ạ? Nếu mà chúng tôi không biết thì có ai biết? Chúa biết. Ông không qua mặt được Chúa đâu. Cho nên cái người mà thiện thì từ cái suy nghĩ để nói hành động của mình nó phải là thiện. Còn nếu mà mình có âm mưu tính toán cái điều ác trong mình rồi đó, khi mình làm cái việc thiện đó, nó ngượng lắm. Đúng không? Nó ngượng lắm. Mà lúc làm việc thiện đó là cũng thích phải phô trương ra. Thế cũng phải phô trương ra để cho người ta biết. Để làm gì? Che giấu cái xấu đi. Đó, tôi đó, tôi viên cúng đó, tôi ân nhân đó. Giờ ai nói cái chàng nó về nó, đó, ai cũng nói mẹ tôi lời cái tay cờ bạc, mà lúc mẹ tôi chết các chàng phải đến viếng đó, đức chàng đến viếng. Sao vậy? Có thì ân nhân. Nó hiện diện như vậy thì mình thấy là không được rồi, không xong rồi. Cho dù có bao nhiêu người đến viếng đi nữa, cho dù có bao nhiêu cha đồng thế đi nữa, thì cái đời sống của mình và cái tâm của mình Chúa biết. Không phải là lấy cái đó mà rửa đi được đâu. Không có. Không có. Phải chính mình. Phải chính mình cải thiện. Cải thiện con người của mình. Chứ không phải là con chó mình lấy những cái việc này việc kia để mà phủ lấp đi. Rồi mình cũng được cứu thoát. Không có đâu. Tại vì mỗi người chúng ta sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa. Hoàn toàn trần trụi trước mặt Chúa. Không có cái gì che lấp, không có gì phủ lấp được. Ngoại trừ lòng thương xót của Chúa mà thôi. Chứ còn không phải là công lênh gì mà mình làm cái điều xấu xong mình lấy cái điều tốt làm che mắt thế gian rồi nghĩ rằng nó phủ lấp được tội lỗi mình. Cũng có đâu. Nếu mình làm thực sự là tâm mình tốt thì mình mới làm cái điều tốt, nó mới có giá trị. Còn tâm mình đã xấu rồi, mình làm cái điều đó chỉ là để che mắt thế gian, không che mắt được Thiên Chúa đâu. Đừng có nghĩ rằng là thôi cứ ăn ở ác đức đi rồi chết mình làm đám ma to lên là được rỗi linh hồn, được lên niết bàn. Không có trời Phật nào chứng giám cho cái tâm địa của ông đâu, mà ông cứ ngồi đó mà ông nhìn hả? À, bác sĩ chứ bác sĩ đi chung đi pháp hai sao, thấy không? Chung pháp hai sao chứ đâu phải cái bác sĩ là tốt hẳn đâu, phải không? Giàu có lên nữa phải là do chuyện làm ăn chân chính đấy, nhớ nhà bác sĩ. Khi trở về nó nói: cha ơi, tôi bảo nó: cha đây con. Nó trả lời: thưa cha, có một người trong đồng bào chúng ta đã bị giết và quăng ngoài chợ, là nơi bây giờ người ấy còn đang bị thắt cổ. Tôi liền chồm dậy bỏ cả ăn, chẳng kịp nếm chút gì, tôi đem người ấy ra khỏi quảng trường và đặt trong một căn nhà nhỏ, chờ lúc mặt trời lặn sẽ đem đi chôn. Chị em thấy một người mà có lòng thiện, lòng ngay, có tâm thiện thì thấy cái việc đó là tức tốc mà đi làm, không nghĩ đến bản thân mình nữa, quên cả ăn. Tôi dọn cơm ra rồi, biết con đi con gọi một người nghèo khổ về đây ăn cơm với ta, thế cái hành động không? Lo cho cả người sống đấy chứ. Có ai mà nghĩ chuyện đó này? Tối nay mình ăn cơm, giờ trước khi ăn về con ra con gọi mấy người nghèo để ăn thì cha mới ăn chứ không có là cha không ăn. Có không? À. Cha đợi một chút. Đợi gì? Có ông chủ tịch ông chưa đến, có ông tổng giám đốc ngân hàng ông người đang kẹt xe, cha đợi một chút. Phải á? Chứ đời nào mà cha đợi một chút để ai nữa? Có mấy bà bán vé số với mấy ông khuyết tật ông đang cả nhắc ông đến, cha đợi một chút. Ôi, đến thì cho ngồi kia ăn, chỗ để chú các trà mẹ lại cho nó ngồi lên đây, khuyết tật ngồi kia nhé. Bác sĩ bây giờ khuyết tật thì sao? Người ta cũng coi thường thôi. Thế giờ ngày xưa người bác sĩ ông giàu có, nhưng bây giờ ông bị tai nạn ông khuyết tật rồi, ông nghèo rồi, người ta còn trọng ông nữa không? Hết rồi, khuyết tật ngồi kia. Mình thấy đọc lời Chúa xong đến đâu tôi thấy xong cách xử sự của mình với Chúa nó xa quá đi, quá xa đi. Ông tôi bia mời một người nghèo khó về đây ăn, bố con mình ngồi chờ cho người đó chứ đâu phải chờ một đại gia nào đến ăn hay chờ một vị chức sắc nào đến đâu. Không có. Thế vậy gì mới khó cho mình ấy chứ. Và anh chị em cũng nhớ rằng là bữa cơm cũng là bữa ngồi sum họp, đừng có chồng thì cứ loay hoay, xong rồi vợ cũng loay hoay, xong rồi đứa con cũng loay hoay, chẳng ai chịu ngồi ăn cơm với nhau gì cả. Mỗi ngày ít nhất là có một buổi mình ngồi ăn chung với nhau chứ. Thì cũng ráng là lúc đó thì thu xếp hết công việc ngồi với nhau mà ăn chung với nhau. Cứ bắt người này đợi người kia người đợi người nọ, ăn cơm nó mất vui. Lúc giờ mà ăn cơm là giờ cầu nguyện, bắt đầu cầu nguyện là ngồi chung hết rồi, ta cầu nguyện xong ăn. Đừng có lúc ăn thì cái thằng người loay hoay cái này, người loay hoay cái kia, bà thì pha nước mắm, bà thì tắt bếp, bà thì rửa chén, ăn xong rồi rửa. Bao khi người chờ mình cứ đi rửa chén, mình cứ đi bên kia thì còn đi vắt chanh, mình cứ vô ngồi với nhau đi, phải không ạ? Rồi mình cầu nguyện chung với nhau để cho nó có sự hiệp nhất, hiệp thông với nhau. Tôi bé cha với tôi bé con như vậy, trừ phi là có việc khẩn cấp, trừ phi có việc khẩn cấp là vì người khác chứ đừng phải vì mình. Bởi vì tôi thích đi rửa chén thì tôi ăn sống phải, đó nó phải bác ái. Có khi ngồi ăn còn bác ái hơn là đi rửa chén. Tại vì ngồi hiệp thông với nhau, rồi ăn xong chờ mọi người cùng ăn xong đã, mình vừa mới ăn xong mới đứng dậy đi liền. Rất nhiều người kỳ quá, chỉ nghĩ đến mình chẳng nghĩ đến ai cả. Làm người ăn chậm mà đang cứ ngồi chẳng nghĩa bằng tiếng là ăn tham, đúng không? Ăn xong chỉ có ngồi chờ, ăn xong đứng dậy bỏ đi liền là sao? Biết nghĩ người khác chứ, phải biết nghĩ người khác chứ. Nên nhiều khi tôi liếc tôi lắng, tôi bây giờ vợ tôi ăn thêm tí nữa thì bụng no rồi, nhưng mà cũng phải gắn gấp hay là chấm mút gì đó, giống như thử là mình chưa ăn xong để người ta họ đỡ ngại. Tự nhiên cái ùn ùn xong xong đứng dậy là sắp bát xuống bếp luôn, kéo ghế vào luôn. Trời ơi, làm những người ngồi ăn là thấy ngại không? Ngại chứ. Thế ông tôi bia cha tôi bia con mà ngồi mà tự nhiên thằng tôi bia con hoặc tôi bia cha một trong hai người đứng dậy thì ngồi ăn có ngon không? Nghĩ thì coi, đó là bữa tiệc thánh thể đấy chứ, mình quên mất à? Chứ đâu phải. Chứ trong bữa ăn Chúa Giêsu ngồi hết với các tông đồ mà, thấy không ạ? Ngồi hết với các tông đồ mà. Mà trong khi đó mình ăn thì khúc đầu cũng đưa từ trước đưa sau, rồi đang ăn cũng đưa sau đưa trước, rồi ăn xong cũng đưa trước đưa sau, y như cái quán, y như cái hàng quán, vô gọi ăn xong đi ra. Vô cái quán ăn mình thấy không? Là ê, cho ba tô, thế là ba tô, hai tô, ăn xong đi ra, nào ăn trước ra trước, nào ăn sau ra sau, chẳng có ai hỏi ai, chẳng ai chờ ai. Mình đâu phải là cái quán trọ, đâu phải là cái quán cơm bình dân, nhưng mà là gia đình, là bữa ăn huynh đệ mà, là bữa tiệc agape, tức là bữa tiệc hiệp thông, là thánh thể đó, là mình cử hành thánh thể trong bữa ăn đó. Mình bữa ăn đó mình phải coi như là cử hành thánh thể. Cho nên có nhiều em bảo thưa cha con lễ xong con chạy về, bảo sao vậy? Nên con về nhà ăn cơm với bố mẹ con, có ba mẹ con chờ. Thôi tốt, con cứ đi vậy. Vậy thì tốt, bố mẹ chờ mà, phải về ăn cơm với bố mẹ chứ. Cả tuần nay con đi làm, hôm nay con mới được về sớm bữa đi lễ xong con phải chạy về ăn cơm với bố mẹ. Được, con cứ chạy về, không sao cả. Đó là nên, ở lại không hay bằng đi về. Đó là hiệp thông gia đình. Còn anh chị em mình tập tập cái, đừng nghĩ mình quá hay là cứ theo phản xạ tự nhiên của mình quá, phải không ạ? Phải chỉ có nghiết ngang nghiết dọc, ăn trong nồi ngồi trong hướng chứ. Ăn trong nồi ngồi trong hướng mà chả có trong hướng gì cả, mỗi hướng về mình thôi, đâu phải hướng về người khác. Để mình ăn xong rá ngồi giả vờ ăn chậm chậm tí, hoặc là múc thêm miếng canh, hoặc gấp thêm miếng rau, ngồi cho mọi người cùng ăn chung với nhau. Đâu phải là cứ vậy mà ăn xong chạy đi về. Ngay cả chuyện mình cầm chén cho mình rửa cũng không nên. Mọi người cùng rửa với nhau chứ. Tại vì anh mà cầm chén anh rửa thì anh rửa chén của ai? Rửa mỗi chén của anh thôi à? Còn cái chén chung thì ai rửa? Thấy không? Cái mình ăn sau rồi rửa. Không được. Anh cũng ăn mà, chén này anh cũng chết chung mà. Thấy không? Cho nên mình tập cái đó. Ráng bớt nghĩ đến cái bản thân mình chút, biết nghĩ đến người khác đi. Đó là những Tobia của ngày hôm nay. Lo cho người sống mà lo cho người chết, lo cho người chết đừng quên người sống. Thấy không ạ? Mà gặp rất nhiều trở ngại nhé, gặp rất nhiều khó khăn thử thách nhé, chứ không phải đơn giản đâu ạ. Láng giềng nhạo cười tôi rằng hắn vẫn còn chưa sợ người ta truy nã để giết hắn về tội ấy mà hắn đã trốn đi, thế mà hắn lại vẫn chôn cất người chết. Đấy, truy nã về làm cái điều tốt, vậy mà không sợ, vẫn làm điều tốt cứ làm. Còn mình thì điều tốt sợ không làm, còn điều ác thì cứ làm thoải mái vì ai cản. Mà ta thấy ở trong bài tin mừng ngày hôm nay cũng thế, cái người làm điều tốt vẫn bị thua thiệt, vẫn bị bách hại. Chúa Giêsu nói về cái dụ ngôn cái vườn nho, ông chủ sai cho những tá điền đi làm cái vườn nho ấy. Tức là những người tá điền họ có đất đai gì không? Không có. Thấy họ không có, thấy họ bơ vơ, thấy họ thất nghiệp, thấy họ lang thang, thôi mà các ông vô đây tôi có miếng đất đây, rồi các ông canh tác nhé, rồi chia phần hay lợi ra đều bao nhiêu đó, tứ lục 46 hay là 5 năm gì đó đại khái như thế, kẻ có của người góp công, rồi các ông làm nhé. Rồi đến mùa, rồi đến từ thu hoạch huê lợi thì có phần của các ông, chứ đâu có mất phần đâu. Mà chúng ta thấy là lòng thương xót chứ, đúng không? Ta đang lang thang vất vưởng thất nghiệp nhưng mà có người cho ta vào làm, mà lúc mà ta vô làm ta vội vong ân bội nghĩa, đến lúc mà đói thì ta cầu cạnh, lúc mà khó khăn thì ta chạy đến, nhưng lúc mà thấy có lợi thì bắt đầu ta bị cái lợi nó làm ta hoa mắt, mờ hết con mắt lương tâm, bắt đầu xử sự hết sức là tàn nhẫn. Ông sai bà một người đến bắt giết, sai người thứ hai đến đánh đập, đánh cho vỡ đầu ra, chạy te tua, sai người thứ ba, người thứ tư, sai hết lớp này đến lớp khác, bọn tá điền cứ vậy mà kẻ thì bị đánh, kẻ thì bị bắt, kẻ thì bị giết, kẻ thì bị xua đuổi. Cái hình ảnh đó mình thấy đó là vong ân bội nghĩa. Không có nhớ lại cái lúc mà ông đói không? Không nhớ lại lúc mà chị bị thất nghiệp không? Không nhớ lại lúc mà chị lang thang không? Tôi đã đưa chị vào đây rồi, mà chị có cơm ăn, có áo mặc, có nhà ở rồi, rồi chị huê lợi rồi mà chị còn chưa vừa lòng à? Chưa có lấp đầy được cái lòng tham của con người. Cho nên là khi mà thấy cái lợi, khi mà con người ta để cho cái lợi nó làm mình ứa đầy cái tấm lòng của mình, thì lúc đó mình không còn biết phải quấy nữa, không còn nghe theo tiếng lương tâm nữa, không còn biết xử sự như là một con người nữa. Mình biến lấy cái gì mình trả ơn, lấy oán mà trả ơn. Thế kinh khủng. Ông chủ vẫn quảng đại, ông chủ vẫn kiên nhẫn, và ông chủ vẫn giàu lòng xót thương. Tội nghiệp tụi nó, chắc nó không biết, không biết những người mình sai đi là người của mình, vẫn cắt nghĩa tốt cho người ta. Chú nói Faustina, người ta muốn xử với con như thế nào thì để cho người ta xử. Con không phải biện hộ, con không phải biện minh, nếu cần chính ta sẽ biện minh cho con. Và ta cho những cái cản trở nó ở trước mắt con, ta cho phép những cái cản trở nó ở trước mắt con để thử thách. Và ta đặt những cái cản trở đó, chứ không phải là cái cản trở đó nó có quyền tự nó làm chuyện đó. Ta đặt những cản trở đó, và ta cũng có thể biến một con người đang chống đối, đang cản trở, biến đổi lòng họ trở thành một người lương thiện biết quay trở về. Ta có thể làm được chuyện đó trong tích tắc. Cho nên chúng ta thấy có nhiều người lúc đầu nghe nói về đồng thuyết Chúa là chống đối, là cản phá, là tìm mọi cách, nhưng mà Chúa đổi lòng, bìa lại hóa ra là người rất là nhiệt thành với việc đón nhận và loan báo lòng thương xót Chúa. Mà cũng có những người có khi có cả chức sắc nữa vẫn tiếp tục chống đối, Chúa vẫn cứ để, Chúa vẫn cứ để. Cha bây giờ con làm sao bây giờ? Cầu nguyện cho họ thôi. Vậy thì là sao? Thì chứng tỏ rằng mình đang đi đúng đường. Sao vậy cha? Chúa nói những cản trở đó chứng tỏ rằng đó là công cuộc của ta chứ không phải công cuộc của con. Những cản trở đó chứng tỏ rằng con đang đi đúng đường, vì là ma quỷ là kẻ thù số một của lòng thương xót, nó sẽ cản phá. Và khi cản phá như vậy thì con biết là nó cản phá công cuộc của ta, nó chống là nó chống ta chứ không phải chống con. Cho nên những tá điền đó họ vẫn cản phá, thậm chí là đánh, giết, đập đủ thứ hết. những người được Chúa sai đến, những người được ông chủ sai đến. Anh chị em mình có khi được Chúa sai đi loan báo làm chứng cho lòng thương xót Chúa, đi loan báo làm chứng cho tin mừng như các tông đồ, như là biết bao nhiêu vị thừa sai, đã kẻ thì tù, kẻ thì bị hành hạ, kẻ thì bị giết, kẻ thì chết bờ chết bụi, có người thì bị ám sát đủ hết, thế không ạ? Mà Chúa vẫn cứ kiên nhẫn, vẫn cứ đợi chờ, vẫn cứ xa hết người này đến người kia. Rồi cuối cùng thì ông chủ nói sao? Còn người cuối cùng, vấn bài cuối cùng là ai? Phải chính con một của mình. Và ông nghĩ rằng là nó sẽ nể mình mà không giết con. Đời nào nó nể đứa con? Nể là nể ai? Nể bố, nể cha. Tôi nể ông là bác sĩ cho nên tôi mới không chấp thằng con của ông. Chứ con của ông mà nói như vậy là tôi đánh rồi. Nhưng mà vì lý do là ông là bác sĩ thôi, ông đưa về ông dạy con đi ông ấy nhé, ông bác sĩ. Thì mình thấy rằng là nể là nể bố thôi. Thấy không? Nể là nể bố thôi. Thì chủ, ông chủ ông bảo rằng biết mình sai thằng con của mình đến thì hy vọng nó nể mình, nó sẽ không có làm hại thằng con. Nhưng mà lòng dạ con người nham hiểm khó lường, nham hiểm khó lường. Ông cũng không ngờ là con người ta nó có thể ác độc đến mức độ như vậy. Là đứa con thừa tự kia rồi, ta hãy tóm lấy nó mà giết để chiếm hết cái gia tài này. Kinh khủng, kinh khủng đến ngưỡng của lòng thương xót, chạm đến ngưỡng này là lòng thương xót tỏ hết mức rồi. Là ngay lúc chúng ta còn là tội nhân thì Thiên Chúa đã sai con một của Ngài đến để chết để đền thay tội lỗi của chúng ta. Nếu mà nó không đón nhận đứa con này thì không còn con đường nào khác. Ai tin và nhận Đức Giêsu Kitô thì có sự sống đời đời. Ai không tin thì nó đã bị luận phạt rồi. Đức Giêsu đến, lòng thương xót của Chúa được tỏ hiện hết mức qua cái chết trên thập giá, máu và nước đổ ra, để cho người ta thấy rằng là người cha đấy, ông chủ vườn nho đó đã không còn tiếc cái gì với cái con người tội lỗi này, với cái đám tá điền mà đã giết hại biết bao nhiêu những thừa sai, biết bao nhiêu những tiên tri, biết bao nhiêu những người được Chúa sai đến. Chúa vẫn kiên nhẫn, vẫn cứ đợi chờ. Ấy vậy mà lòng con người ta nó đâu có chịu. Thế anh chị em, giết luôn để chiếm lấy gia tài, chấm dứt hết. Có chuyện gì xảy ra? Thôi tao bó tay tụi mày thôi rồi, thôi tao ông có bó tay không? Ông có chịu thua không? Không. Vậy ông chủ vấn nó sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền rồi giao vườn nho cho người khác. Tiêu diệt hết tá điền và giao vườn nho cho người khác. Những ơn phúc mà Chúa ban cho mình, nếu mình không mở lòng ra mình đón nhận thì Chúa sẽ lấy tất cả cái ơn phúc đó đi và trao cho người khác. Nếu mình không mở lòng ra đón nhận. Cho nên hãy nhìn lại đi thưa anh chị em, nhìn lại những ơn phúc mình đã nhận được đi, để mình thấy rằng là Chúa yêu ái cho mình quá. Mà mình không có đón nhận ơn phúc của Chúa thì có một lúc nào đó Chúa sẽ lấy tất cả những cái đó mà trao cho người khác. Anh chị em đang là người có phúc vì được đón nhận lòng thương xót của Chúa, được nghe nói, được nghe giảng về lòng thương xót của Chúa, được gặp gỡ những chứng nhân của lòng thương xót Chúa, được nghe những người làm chứng về lòng thương xót Chúa. Vậy mà anh chị em không quay trở về, anh chị em không sám hối, anh chị em không đón nhận lòng thương xót của Chúa thì có một lúc nào đó Chúa sẽ lấy tất cả những cái ân huệ mà anh chị em đang có đây để trao cho những người khác. Mà bây giờ tôi thấy những người dân tộc ở Cao Nguyên, Kon Tum, Pleiku, Bảo Lộc, bây giờ họ khao khát, họ nghe là lòng thương xót của Chúa. Những anh chị em mà đi rao giảng, giới thiệu, đưa những cái máy đến, họ khao khát họ nghe. Mà bây giờ đến những dân tộc Chàm, ở trong mấy những cái vùng sâu vùng xa, rồi những người không công giáo, tôi mới nhận được, thưa cha con không có đạo, có một người đưa con cái đĩa lòng thương xót Chúa, con thấy hay quá. Họ nói có cái máy mà nhà con nghèo không có, không có được phương tiện để mở mạng, cha có thể gửi cho con một cái máy nghe được không? Sướng. Con là người không có đạo, Trong khi đó nhà anh mấy mấy, nhà chị mấy mấy, bạn mấy mấy, mà bạn có nghe bao giờ chưa? Rồi bạn nghe được trực tiếp, bạn có cảm thấy lòng bạn xuất sáng hay không? Hay là bạn cảm thấy như đây là một cái cực hình, hay đây là một cái thói quen, hay là một cái gánh nặng cho bạn? Mình suy nghĩ lại đi. Suy nghĩ đi, đến lúc nào đó lòng thương xót của Chúa bảo là vậy đủ rồi con, đến cái giờ của sự công thẳng rồi. Vì ta ra hết mức với con rồi, mà bao nhiêu người đang khao khát mà không có, mà con cứ như thế này thì không còn cách nào khác. Ta phải lấy những ân sủng, ân huệ mà con đang nhận để trao cho người khác. Bao nhiêu người từ Bắc chí Nam, từ Đông Tây họ khao khát, như là những người vùng sâu vùng xa. Bây giờ anh chị biết là có một cái máy thôi mà cả 10 gia đình xuống lại nghe, xong rồi truyền nhau. Tội lắm, thương lắm, khao khát lắm. Họ khao khát nghe lời Chúa, khao khát biết đến lòng thương xót của Chúa. Họ khát nghe được những chứng nhân, nghe được những lời giảng đó. Mà chúng ta là những người tá điền, mình có đầy đủ hết mọi phương tiện trong tay. Ta còn thờ, ta còn lãnh đạm, ta còn chờ đến bao giờ nữa thưa anh chị em? Lạy Chúa xin thương xót con, để có lúc nào đó mà Chúa phải ra tay với con thì lúc đó con không còn cái cơ may nào đâu. Đừng tưởng là mình cứ như vậy mãi, mình cứ tà tà, cứ thoải mái để Chúa cứ nhịn nhịn mình mãi, rồi lòng mình cứ chơi chơi ra, cứ khơi khơi, cứ thoải mái, tà tà, mà không sống đâu, không sống với Chúa đâu. Tại vì lòng thương xót của Chúa chỉ muốn cho mình đón nhận cái ơn phúc đó, để mình được hạnh phúc, để mình được bình an, để mình được chìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Chúa chỉ khao khát mong muốn điều đó mà thôi. Nhưng mà chúng ta nhiều khi chỉ vì một vài cái chuyện này chuyện kia, chỉ vì bận rộn, hay là chỉ vì khó chịu, hay là bất cứ cái lý do gì mình có thể bỏ, trong khi đó biết bao người đang khao khát. Thì Chúa nói lấy lại, giết thiết tá điền này, trao cho mình nhau cho người khác. Chúa nói Faustina, nếu những con không đón nhận những ơn phúc này thì ta sẽ lấy tất cả cái đó mà trao cho những người khác. Xin Chúa thương xót chúng con, cho chúng con mở lòng ra, biết đón nhận ơn phúc của Chúa ban, biết nhận ra rằng những cái gì chúng con đang có đây, những cái gì con đang hưởng đây là ơn phúc Chúa ban cho con nơi lòng thương xót của Chúa. Từ cơm ăn, từ áo mặc, từ gia đình, từ nhà ở, từ công ăn việc làm, từ bạn bè, và nhất là những phương tiện, những điều kiện Chúa trao cho chúng con để đón nhận lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết tận dụng tất cả những cơ hội đấy, những thời giờ, những phương tiện đấy, để con thấm nhuần lòng thương xót của Chúa, và con cũng giới thiệu Chúa cho mọi người để cũng được hạnh phúc, được bình an như con. Bằng không, Chúa sẽ lấy tất cả những ân huệ đó mà trao cho người khác. Lúc đó, lạy Chúa, xin thương xót con, xin tha thứ cho con, xin cho con biết mở lòng đón nhận ơn phúc của Chúa ngay từ bây giờ. Amen.